Kính thưa thầy, hỏi: tôi tin có phần hồn, nhưng làm cách nào để giải thích cho những người muốn có bằng chứng? Xin ông tám chỉ cho vài bằng chứng. Có nhiều người băn khoăn và thắc mắc về vấn đề này. Xin cảm ơn ông tám.
Cho nên cái hồn chúng ta, nãy giờ tôi nói chuyện với ai mà tôi cảm động đây? Tôi nói với tất cả phần hồn vẫn vương trên mặt đất mà không hiểu vị trí thiên về với chân tâm. Tất cả quý vị là phần hồn. Nếu không có phần hồn làm sao ý thức được, nghe được, cảm động và hiểu được cái phần nhẹ nó nằm ở trên không? Bây giờ quý vị hiểu cơ tạng quý vị là điện năng, là nhẹ hơn là vật chất mà quý vị hiểu. Thì đang ngự trên tòa sen của vũ trụ, thì cái gì ngự phần hồn, nhẹ làm trời nặng làm đất, thì phần hồn mới là thoát khỏi cái điện năng của vũ trụ, mới đi lên một cõi niết bàn thanh nhẹ, rõ ràng. Có bằng chứng. Nếu mà quý vị không có phần hồn thì quý vị đâu có đem cái xác đến đây ngồi đây nghe. Phải có phần hồn. Quý vị nói ông Thanh nói bậy, không có phần hồn. Chờ cho chút nữa ai đem cái xác này đi về, lấy cái gì làm bằng chứng? Vô nhà quàng kêu mấy cái xác đứng dậy được không? Không. Nhưng mà quý vị hô một tiếng là đứng dậy. Tại sao? Phần hồn đang trụ, đang làm việc, đang học hỏi, đang tiến hóa. Học hỏi cái gì? Sự kích động và phản động muốn tìm tòi để thích tâm và để cho mọi mình càng ngày càng nhẹ hơn. Mọi người đây đều là một kiểu hết. Ai cũng muốn sự nhẹ nhõm, thanh nhẹ, sáng suốt, hòa bình, cởi mở, thương yêu. Ai cũng muốn điều đó. Thì đó là phần nhẹ. Và phần hồn này tại sao lại ô trượt mà không thấy phần hồn? Vì sự sáng suốt của phần hồn đem phục vụ toàn thân, cơ năng của bản thể nó. Mà nó phục vụ cách lộn đường, là thấy cái tay, nói cái tay mà nó không thấy là cái điện năng của vũ trụ đã hình thành cái tay nó. Thì nó thấy là một bãi sa mạc mà thôi. Tứ giả hợp thành, nước lửa gió đất hợp thành cái thể xác của quý vị. Tứ giả, tại sao nói tứ giả? Một ngày kia quý vị chết rồi, phải chôn dưới đất, nước ra nước, đất ra đất, kim ra kim, mọc ra mọc. Nó rõ ràng, tứ giả hợp thành, chứ không phải sự thật. Cho nên có người nó bị tranh chấp là vì nó lấy cái cú của nó này, nó là mạnh, nó đánh này. Thì mỗi ngày, mỗi tuần các bạn ở xứ Mỹ là đã khai thác rất nhiều. Để quý vị thấy Wesley nó giật đùng đùng nhưng mà nó vẫn sống. Cái gì sống? Cái hồn nó còn sống. Cái hồn mới lìa xác nó là giật xuống cái nó chết luôn. Thấy không? Cho nên chúng ta phải thấy là cái thể xác là một chuyện, phần hồn là một chuyện. Người chúng ta không thấy cái hồn, nói ý chí đi. Ý chí của quý vị đâu có thua ai. Thanh nhẹ hơn cái xác nó mới không thua. Mà nặng hơn thì nó phải chịu thua. Cho nên chúng ta tu để mở khai tâm, mở trí và thấy khối thần kinh của ta. Chúng ta nó chấn động nhanh nhẹ bằng ánh sáng thì chúng ta mới trở về ánh sáng được. Tu thiền cho nó phẳng lặng, ổn định, trật tự, trở lại sáng suốt. Thì người người vui. Đâu có buồn, người này không phá người kia làm sao buồn. Người này chọc người nọ, phá người kia, mưu tâm, mưu lợi để hành hạ người khác. Cái đó là ác quỷ. Nhưng mà người tu đối với ác quỷ không sao, cũng thu nhận nó là con quý. Rồi một ngày nào nó sẽ trở lại thiện. Ánh sáng tới thì bóng tối phải tan. Người tu có thực chất không bao giờ đi tranh chấp, tranh cãi với những lời phê phán, mà chỉ nhận đó là cam lồ để nuốt xuống, hòa tan trong cơ tạng, trong thanh nhẹ. Đó là một người chân tu. Người chân tu mà đứng ra tranh chấp với người khác không phải chân tu. Ác quỷ thì một ngày nào nó sẽ được những vị Như Lai Phật Tổ tận độ cho nó. Cho nên tôi đã giảng thích rằng nếu chúng ta có cái súng tưởng là chúng ta mạnh, đi ra dưới chợ bắn một hồi thì súng nó hết đạn rồi cũng không có xài được. Súng đi bắn lên trời làm gì? Có ai chết đâu mà bắn. Chứng minh rõ ràng Việt Nam chúng ta rời khỏi chạy loạn, chúng ta có 50 triệu dân mà bây giờ nó tăng 60-70 triệu rồi, nó càng ngày càng tăng. Thì nó đi đâu? Nếu nó đi dưới trời hết, nó xuống địa ngục hết, thì dân càng ngày càng ít, nhưng mà dân càng ngày càng gia tăng, nó phải trở lại cái vị trí của nó. Để chứng minh nó không chết, vì cái nghiệp nó chưa có giải quyết được, nó phải trở lại để giải quyết. phần hồn là vậy đó. Thì nhìn Việt Nam mới thấy phần hồn. Cho nên con nít mới có 5-6 tuổi mà nó thích nghe chánh trị. Là cái ông già đó, ông chết bị nhiêu kiếp, ông làm cách mạng chưa thành, bây giờ ông trở lại tiếp tục. Mà cái dạy cái học cái gì nó không học, nó vô trường chánh trị rồi nó học thành là nó đậu hạng nhất. Mà kêu nó đi học bác sĩ nó không học. Mỗi người một nghiệp đang phát triển. Cho nên tôi nói khuyên gia đình, thương con em phải giúp đỡ nó theo cái ý nguyện phát triển của nó. Chứ không nên bắt buộc nó theo đường lối của mình. Nếu tao là bác sĩ, mày phải là bác sĩ, thì tụi nó cùng quẩn luôn. Nó thích cái gì, cứ phát triển theo cái đó, giúp cho nó. Cho nên xứ Hoa Kỳ rất tốt, rất tự do. Để cho con người phát triển theo trình độ sẵn có của chúng nó. Không có áp buộc. Để cho nó học, để cho nó tiến thân. Tiến theo cái nguyện vận tiền kiếp với cái kiếp này để nó hoàn tất cái nhiệm vụ nó. Thì sau này nó ra Long Hoa nó không có thưa mình. Tại vì tôi đang tiến tới đó mà ông già đó ông chặn thì ngày nay tôi mới đứng đây với đáng lẽ tôi cái thằng phải làm thằng giết người đâu. Tại ông chặn tôi học không được thì tôi vô nhập với tụi tôi vô đảng tôi đi giết người chứ. Bây giờ tôi nếu mà ông cho tôi đi học tôi đã có nghề rồi. Ông bắt buộc tôi phải học theo ông, tôi học không nổi, tôi mới đi nhập vô cái đảng đó, tôi mới đi giết người. Bây giờ tôi mới thức tâm, tôi mới hiểu tu là quan trọng. Ra Long Hoa nó sẽ khai rõ ràng như vậy. Không có người nào giấu được cái hành động của chính mình. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội biết được cái phương pháp tu hành. Để sửa, thấy cái tâm tạng, thấy cái tánh hư tật xấu mà sửa cũng như anh Mạc nói hồi nãy. Anh là một người nghiện thuốc phiện, về trình diễn với cha mẹ với một bộ kiến đen, với một cái nón cũng như Mexico giữ ta đây. Cha mẹ ngán luôn. Nhưng mà khi tôi qua tôi giảng rồi, anh ta nghe thấy thâm thiết là tại vì anh hút xì ke để chi? Để được tốt hơn điếu thuốc. 3-6 năm anh mới hút xì ke. Mà suốt chị kia nó làm gì? Nó làm cho óc nó lăn 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 lăn. Anh tưởng là anh đi lên gặp cô tiên đẹp hơn cái cô tình yêu của anh. Anh uống, anh đâu có biết, anh hút vô anh thấy khỏe lăn lăn. Nhưng mà ở đây mình cách nghĩa rõ ràng. Con người có khả năng khai triển khối óc và mở trí, khai tâm để dẫn tiến phần hồn. Anh thấy cái đường này không có tốn tiền. Trong lúc đó anh muốn tiếp tục hút cũng phải tìm cách kiếm tiền. Vì lý do đó mà anh đi theo vô vi để anh tu. Ngày nay anh tu, anh rất tinh tấn, anh niệm Phật rất rõ ràng, anh niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thế Tôn rõ người Việt Nam. Anh lạy một ngày 3 lần, lạy để dẹp cái tự ái, mà chính anh lạy rồi là có cái exercise rất tốt, khỏe mạnh trong cơ tạng. Một lạy báo hiếu cho cha, một lạy báo hiếu cho mẹ, rồi anh về thăm cha thăm mẹ với một cái từ quán của anh nói chuyện với cha mẹ. Ta cha mẹ anh nói cực kỳ, gì nào có đại hội cho tao đi á. Ông bà đó đâu có biết tu là cái gì. Nhưng mà nó về nhà nói, cha mẹ cũng phải nghe. Vì cái tiếng nói nó nhỏ nhẹ, thương yêu xây dựng, không có sự tranh chấp như hồi xưa chống nạnh đối xử với ông cha nữa. Thì cái phương pháp vô vi này, nó làm cái gì? Nó làm cho mọi người sẽ trở lại trật tự và hùng mạnh trong từ bi, mạnh trong thanh tịnh. Chúng ta từ trong mầm mống thương yêu mà ra, không có người nào không phải từ trong mầm mống thương yêu mà ra. Cho nên chúng ta tái lập tại thế gian này để chứng minh có vợ có chồng là thực hiện thương yêu, có bà con là thực hiện thương yêu. Chứ người Việt Nam, cái tình người Việt Nam nó đậm đà lắm, vì nó có vợ có chồng có gia đình rồi nó lại có bà con nữa. Người Việt Nam nói bà con là quý rồi, phải không? Quý vị ở đây nói tôi là bà con của ông A, là của ông B, là họ quý rồi. Quý luôn cả bà con. Chứ người bên này ít lắm. Thì phần ai nấy lo thôi. Nó đói thì kể, có cơm cũng không mở. Biết nó mọi khó khăn nó sống vì cái cuộc sống nó được cải tiến, tự do. Để mọi người đóng góp cho xã hội càng ngày càng tốt. Nên, cái sự cải tiến tự do hiện tại là nó đồng điều mới làm được. Chứ ở xứ ta, còn độc tài làm không được. Mà biết chia sẻ với nhau, phân phối mọi người có một nồi gạo sống chung với nhau thì xứ ta tốt đẹp hơn xứ này. Vì chúng ta là bồ lúa rõ ràng, có cơm gạo đầy đủ, mà biết chia sức phục vụ thật sự. nhà người nào một người thì có khẩu phần gạo, một người, hai người có phần gạo, mà cái đội trong xóm phải đi phân phối, không có lo gạo, không có lo chất đốt nữa, thì mới thấy cảnh hòa bình. Chúng ta thiếu gạo, thiếu chất đốt, mới thấy khổ. Trong cái khổ đó nó biến thể thành tham lam. Đó là người yêu, người thân yêu với nhau mà không có nói thật. Ngay trong gia đình cũng nói láo, vì nó thiếu thốn. Và chúng ta ở trên cảnh này như thừa, không cần nói láo. Ở bên kia nó phải nói láo để nó có. Vì vậy thì người thật rất ít. Nhưng mà sau cái cơn khổ rồi quý vị mà tu được về ảnh hưởng và điểm thức những người đó qua một lời nói với hành động của quý vị thì cứu họ trong nháy mắt, không có lâu.
Vì cái vía nó chậm thôi. Cả ngày cái vía làm việc nhiều quá, nó bận rộn vì từ kiếp này tới kiếp kia nó trượt, nó chưa có hồi tỉnh lại. Cho nên phải cố gắng hòa với thanh để cái vía nó nhẹ. Rồi lúc đó nó đi về nó mới tỉnh. Ngay con mắt thấy như TV. Cái vía mình cũng như cái TV. Nhưng mà cái kiến không có tâm. Không thấy thôi. Lu mờ trong cái bán kính bán nghi. Cho nên cái thấy mà hiểu mà nhớ là cái vía tinh tấn thì mới thấy. Cho nên rảnh này mình có thì giờ mình chỉ ngồi làm pháp luân nhẹ nhẹ thôi, làm thơ thớ thôi, không cần làm gì cho mạnh lắm. Rồi lần lần cái tề luân hư cảnh nó sáng ra, chỗ này nó sáng ra. Nó sáng ra thì nó nheo con mắt nó thấy. Nó thấy cái cảnh đi, cảnh về. Bởi vì nói vậy chứ cái đời nó cũng đang dạy mình. Dạy chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Cho nó quán thông và thấu triệt mọi sự việc. Từ đời qua đạo mà. Nó ngăn cách bởi cái vách tường đời. Mà mình chưa đã thông được cái vách tường đời thì mình không thấy rõ. Hai cái nó không có phối hợp, không thấy rõ. Cho nên cái đời mình phải đã thông hết. Mọi việc gì cũng phải đã thông, không có giấu giếm, không có làm sự ngăn cách nữa. Thấy không? Cái gì cũng phải cho nó đi tới hư, tận cùng hư không. Cái gì tận cùng hư không, nó mới hòa hợp với cái đạo. Thì lúc đó nó hiệp nhất rồi. Theo khỏi cần cái vía bao cao nhưng mà cái hồn thấy luôn. Lúc đó mới hiệp nhất. Cho nên phải đòi hỏi đời đạo sống tu. Mà phải khai thông mọi sự việc. Đừng giấu giếm, đừng trốn tránh. Nói tôi tu cái này không được, cái gì không được, cái gì không được. Trốn tránh, phải tìm hiểu tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao. Không cần hành động nhưng mà chỉ mình phải tìm hiểu tại sao, tại sao, tại sao. Cho nên xong cái chuyện đó cũng như là quán thông hết mọi sự việc. Mình mới thấy. Nghe không? Rồi nếu là tôi tu cái đạo này tôi phải như vậy, vậy không được. Phải quán thông. Tất cả bởi vô vi là phải đi tới không. Không không. Đời cũng trở nên không mà đạo cũng trở nên không. Hai cái nó phối hợp nó mới hợp nhất, nó mới sáng suốt. Nghe không? Muốn đạt hai chữ sáng suốt thì hai cái sẽ trở về không. Một cái đời mà còn chấp, chân lý không bao giờ có. Thấy chưa? Khi mình quán thông đời rồi thì đạo mới có. Đạo là chân lý. Mà còn chấp, còn giận, còn hờn, còn lo, còn sợ, chứ được. Bây giờ mình quán thông hỏi tại sao lo. Cái gì kêu bằng lo? Lo là cái gì? Bữa nay không hiểu được, mai phải trả lời cái lo cho tôi biết. Chứ nhìn cái hồn hỏi tôi biết. Lo cái gì? Hỏi tôi hết đi. Nói chừng nào tôi hiểu hết lo tôi mới chịu, còn không tôi hỏi tới hoài. Hỏi cái gì? Tại sao lo? Lo cái gì? Kể cho tôi nghe. thì thế nào nó cũng có nói rằng lo cơm, lo gạo, lo quần, lo áo. Rồi mình hỏi chứ cơm, gạo, quần, áo ai cho mà lo? Hỏi tới đi. À, cơm, gạo, quần, áo nó trả lời rằng phải mua gì mới có. Phải không? Nó trả lời rất đúng. Nhưng mà trời đất có tạo ra quần áo cho thế gian không? Nó mới mặc tiền không thấy trời đất nào tạo hết, chỉ người ta tạo phải mua. Ha. Tôi chỉ cho anh ta một chút xíu đó. Học chừng nào thông minh thì nói. Có hai người học cái hộp cái gì học hoài học mất. Nếu không chịu hỏi, không bao giờ tiến. Nó thân mình mà. Cứ hỏi rồi nó đáp cho.
Hỏi nó hỏi là cách nào chứ?
Cũng chưa. Cái hồn nói chuyện cho kia. Hỏi bằng cái chi của mình. Mình hỏi cũng như hỏi người phạm. Chia ra hai giới. Hồn là chủ. Nghĩa là phụ. Có tránh có phong. Có âm có dương có tránh có phong. Hỏi tới đi rồi tới mới thông minh. Rồi mới thấy hay. Hỏi nó đi. Tay chân đi đứng này kia là cái vía sao nó làm việc. Không biết hỏi ta phải trả lời. Cái mình thiền mình thấy không vậy, hỏi nó. Cái đó là cái gì? Cứ hỏi tới thì cái vía nó phải lo. Bây giờ không trả lời được, hai ba bữa sau nó trả lời. Nó lo lắm. Bởi vì chủ nhân ông hỏi là phải trả lời. Luật pháp quy định của thiên địch này vậy. Chủ nhân ông quyền lớn lắm. Hỏi là biết phải lo. Thử làm đi. Thử làm thì thiếu gì việc một ngày không có rảnh đâu. Và sẽ mở cái khoa rất lớn, rất rộng. Hỏi nãy thấy gì? Báo cáo lại tôi nghe. Thấy không? Mà không chịu báo cáo bữa nay thì mai mốt phải cho tôi biết. Cảnh đó cảnh gì? Nói rồi thôi quên đi. Nhưng chú ý thì mình loạn tâm. Mình nói thôi quên. Rồi bữa nào nó sẽ ra. Mày thấy cái thiên liêng là vậy. Mình thấy sự sáng suốt của thiên liêng. Tự nhiên nó phải có rồi. Rồi từ lúc đó hiểu được và hỏi được rồi. Quán thông mọi sự việc rồi. Mình có thể làm nhiều việc trong một lúc. Thấy chưa? Thông suốt rồi mới làm được nhiều việc trong một lúc. Mà phải trong thực hành như vậy mới có. Hỏi nó không trả lời, nó kẹt một tháng, hai tháng thấy kẹ nó. Bữa sau còn hỏi dồn dập nhiều câu để nó bắt buộc nó phải làm, nó phải trả lời. Rồi dạy cho cái vía thông minh. Hướng thượng. Nó kiếm thế gian kiếm không ra, nó phải kiếm nó trên trên vậy đó đó. Nghe không? Mình chính phủ mà không biết dạy dân, và không trao quyền cho dân, và không cho dân đi khai thác, làm sao cái chính phủ đó phong phú và giàu có được. Thế nên mình cho nó đi khai thác, cho nó đi tìm hiểu. Nghe không? Rồi giờ nó mới hòa đồng với chủ nhân ông được. Nó hỗ trợ vị lãnh đạo của nó được. Thấy không? Cho nên tự nhiên không phải vô trường học, nhưng mà học ngay trong trường của mình này. Nó sẽ thông minh. Thông minh tới đến sợ. Thông minh lạ thường. Tôi nhớ có hồn có vía rõ ràng. Hai người. Tuy là không gặp mặt nhưng hỏi cũng có trả lời. Cái sự liên hệ đã không cắt đứt được. Mà khi nó quán thông rồi đã gặp mặt. Tương ngộ không có gì hết. Tôi nói những cái đó là sau này anh chưa coi cuốn sách nào siêu phàm. chưa học cuốn kinh nào siêu phàm, nhưng mà sau này nó sẽ trả lời những lời siêu phàm rồi đi kiếm cái thầy cái bia của mình. Nó đã siêu từ lâu. Đúng một cái mình hiểu ra là bia nó bao cao. Hay lắm à. Nói trong chùa họ nói đây là mật pháp. Chẳng ai mà biết hết. Chuyện gì cũng biết hết. Chuyện gì mình muốn biết nói biết. Cho tôi biết cái đó đi. Vậy thôi à. Rồi làm thinh đi. Nó sẽ biết. Thì khi mà muốn cái gì là cái vía nó phải đi liên liệt, liên lạc. Nó muốn là liên lạc về Việt Nam cũng cái vía đi làm, nhưng phải có hồn đi làm. Bao nhiêu cái hồn đi. Mà mình tu ở đây rồi, nếu nặng, sau này mình luyện cho nó minh rồi, thì muốn giờ phút nào mình kêu nó đi, nó về nó báo cáo, rõ ràng, công chuyện rõ ràng, không sai, nhận thơ coi sao sao.
Mà không tin.
Chủ nhân ông luôn luôn, không tin. Không tin để cái vía nó tinh vi hơn. Bậc lãnh đạo mà quá chuyên hạ cấp, thì hạ cấp nó, lợi dụng nó làm loạn. Cho nên chủ nhân ông cũng như bậc lãnh đạo không tin. Nghe chưa? Nói ở đợt cao cao nhưng mà chưa chắc. Để cho nó tinh vi hơn. Đúng không? Đừng nói chú cha giỏi quá, không được. Không bao giờ khen. Để cho nó thông minh hơn. Vô vi nó vậy. Bởi vì trong đó nó còn mê trần, nó trở về bản thể nó mê muội. Cho nên tôi kêu làm pháp luân đó. Pháp luân cho nó mở cái huệ tâm, nó sang suốt. Nó hết mê muội, nó không có quên. Còn mê muội nó quên. Nhưng mà sau này mình biết chuyện người ta cũng đừng nói. Biết nhiều chuyện, học làm cái đó biết nhiều chuyện của người ta mà đừng nói. Mỗi người nó phải qua cái trục nghe của nó để nó tiến qua. Nếu mình nói cái vía nó thuộc về mê trần, nó hay qua bữa sau thì không có linh nữa, không có sáng suốt. Ở cái chuyện của ai nó báo cáo ở vậy thôi, kể chuyện của họ, ăn thua chuyện của tôi thôi. Thế không? Còn chuyện người ta mà biết tôi không cần thiết. Nó biết nhiều chuyện không cần thiết chuyện của người ta. Nếu mà cần thiết thì người ta nó thuộc về mê trần, thì nó mê trở động lại, nó ngu trở lại. Thấy chưa? Nó báo cáo không rành. Cho nên nhiều khi linh hay lắm, nói cho trúc liệt. Nhưng mà chỉ một không bao lâu thì mất linh đi. Là vậy đó. Nhiều người nói cho trúc liệt, nhưng mà bữa sau hỏi chuyện khác nó tặc lắm. Là nó tưởng nó hay, cái vía nó không có siêng năng tu luyện. Thấy không? Chuyện của tôi được, chuyện người ta cũng không cần biết. Không làm thầy bói làm gì. Hiểu chưa? Thì không bị mê trần. Còn nếu mà mình nói chuyện ngoài mà hay thì thuộc về nhiễm trần. Người ta cho mình hay là mình bị nhiễm vô trong cái hay. Thành ra nó mê muội. Cái vía nó nhiễm vô trong cái hay, nó mê muội. Thấy không? Cho nên không thích. Chuyện của tôi được, tôi lo tôi điều khiển. Mà chuyện người ta tôi không thích. Vô ích.
Để tạo ra cái nhiễm trần. Cái con người mà bị mê loạn ở thế gian là tại vì nó tưởng nó khôn.
Nó mới mê loạn. Còn nó thấy nó ngu, nó lo, nó ngoan ngoãn học hỏi, nó không bị mê loạn. Còn nó tự đắc, nó tưởng nó giỏi, nó không bị mê loạn. Nguyên đạo từ kiếp này tới kiếp kia chứ không phải giỡn. Cái khôn ngoan của con người suy tính mà tạo ra sự điên đảo từ kiếp này tới kiếp kia. Cho nên phải học cái gì học của mình, sửa mình đi, chuyện của mình làm không hết. Cho nên bản thể con người bao nhiêu chiều, cái số, bao nhiêu ánh sáng trong này chưa có mở. Rồi vậy chứ người ta là ở đâu tạo ra? Mình hỏi sao? Có hình thì có bóng, thấy rõ ràng không? Ai tạo cái bóng? Cái hình tạo cái bóng à? À,
Không có ánh sáng của càn khôn vũ trụ làm gì có cái bóng. Mà bóng phải theo hình. Có hình là có bóng. Mà không có ánh sáng thì không có bóng. Mà không có thanh khí thì không có hình. Mình phải quan tâm mọi sự việc hỏi tới. Thì công chuyện ở trước mắt ra đâu. Còn làm biến không chịu hỏi là không biết. Cũng sao cái tội là biến. À, mình có thiên liên mà không biết xài. Thiên liên mình là thiên liên chứ. Mình hỏi nó, bữa nay không biết thì mai tôi không cần biết. Bây giờ tôi hỏi rồi đó, ghi trên bảng đó. Bữa nào trả lời cũng được. Còn ngu muội cũng thẳng trả lời. Thì ngày nào nó trả lời, cứ lo thiền rồi nó trả lời. Nó phải điều tra sự việc nó trả lời. Cho nên nhiều khi trong trí óc mình tự nhiên thấy tại sao nó thông minh nhiều quá. Bữa nay sau giờ phút này tôi thông minh nhiều quá. Mà sớm mơ tôi nghĩ không ra mà bây giờ tôi hiểu như vậy. Cái kia nó đã báo cáo rồi. Nó tìm ra nó báo cáo rồi. Nhưng mà vẫn chưa đủ. Chưa tuyệt đối. Bởi vì vô cùng tận mà phải hỏi nữa. Càng hỏi thì càng sáng mà càng hỏi thì càng tinh. Thì cái chấp cái kia hỏi xét hỏi xét hỏi xét hỏi xét hỏi xét thì lục căn cũng phải thông minh. Cả làng đều sáng suốt. Nghe không? Hỏi tới mỗi sự việc gì cũng hỏi tới. Cái gì trước mắt mình cũng hỏi cái kia nó phải trả lời. Mà trong lúc đó nó trả lời không kịp thì cho nó kỳ hạn trả lời. Phải làm việc đó cho tôi. Còn không tôi không chịu. Nếu sợ quên tôi viết trên bản, viết trên giấy bọc trong túi. Coi thử trả lời được chưa. Một ngày kia phải trả lời. Rồi mới thấy sự kỳ diệu. Thấy rõ mình đủ nhân tài mà không biết xài, cứ muốn xài nhân tài của thiên hạ. Ha? Để giữ nói vậy chứ cái đời nó cũng đang dạy mình. Dạy chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Cho nó quan thông và thấu triệt mọi sự việc. Từ đời qua đạo mà, nó ngăn cách bởi cái vách tường đời. Mà mình chưa đã thông được cái vách tường đời thì mình không thấy rõ. Hai cái nó không có phối hợp, không thấy rõ. Cho nên cái đời mình phải đã thông hết. Mọi việc gì cũng phải đã thông, không có giấu giếm, không có làm sự ngăn cách nữa. Thấy không? Cái gì cũng phải cho nó đi tới hư, tận cùng hư không. Tận cùng hư không, nó mới hòa hợp với cái đạo. Thì lúc đó nó hiệp nhất rồi. Thấy không? Phải cần cái vía bao cao nhưng mà cái hồn thấy luôn. Lúc đó mới hiệp nhất. À, cho nên phải đòi hỏi đời đạo sống tu. Mà phải khai thông mọi sự việc. Đừng giấu giếm, đừng trốn tránh. À, nói tôi tu cái này không được, cái gì không được, cái gì không được. Phải trốn tránh, phải tìm hiểu tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao. Không cần hành động nhưng mà trí mình phải tìm hiểu tại sao, tại sao, tại sao. Cho nên xong cái chuyện đó cũng như là quán thông hết mọi sự việc. Rồi mới thấy. Nghe không? Rồi nói là tôi tu cái đạo này tôi thấy như vậy vậy không được. Phải quán thông. Tất cả bởi vô vi là phải đi tới không không. Đời cũng trở nên không mà đạo cũng trở nên không. Hai cái nó phối hợp nó mới hợp nhất nó mới sáng suốt. Nghe không? Muốn đạt hai chữ sáng suốt thì hai cái phải trở về không. Còn cái đời mà còn chấp, chân lý không bao giờ có. Thấy chưa? Khi mình quán thông đời rồi thì đạo mới có. Đó là chân lý. Mà còn chấp, còn giận, còn hờn, còn lo, còn sợ, chứ được. Bây giờ mình quán thông hỏi tại sao lo? Cái gì kêu bằng lo? Lo là cái gì, bữa nay không hiểu được, mai phải trả lời cái lo cho tôi biết. Cứ dùng cái hồn hỏi cái biết. Lo cái gì, hỏi tôi hết đi. Nói chừng nào tôi hiểu hết lo rồi, tôi mới chịu, còn không tôi hỏi tới hoài. Hỏi cái biết, tại sao lo cái gì,
kể cho tôi nghe.
Thì thế nào nó cũng có nói rằng lo cơm, lo gạo, lo quần, lo áo. Rồi mình hỏi cái cơm, gạo, quần, áo ai cho mà lo? Hỏi sao đi.
À,
cơm, gạo, quần, áo nó trả lời là phải mua gì mới có. Phải không? Nó trả lời rất đúng. Nhưng mà trời đất có tạo ra quần áo cho thế gian không?
Đấng tạo hóa đã phục vụ chúng ta ngày đêm không ngừng nghỉ. Chúng ta hưởng thành khí điển này, chúng ta phải làm sao? Xứng đáng nhẹ nhàng, sáng suốt, mới học hỏi được sự kiên diệu ở bên trên. Tất cả đều có hồn, chúng ta phải nhớ hồn mà tu. Quên hồn là ma là quỷ, nhớ hồn mới có cơ hội hướng thượng để giải tỏa những phần trước ô trong nội thức. Nếu không hướng thượng, không bao giờ có cơ hội giải tỏa. Luôn luôn phải sử dụng quyền tối hậu tha thứ và thương yêu của chính mình. Nếu chúng ta không biết tha thứ và thương yêu, chúng ta sẽ chút ngay sự động loạn vào tâm. Đừng có nói chuyện lớn của cả cả không vũ trụ, chuyện gia đình, giữa vợ chồng, không biết tha thứ và thương yêu, thì cái chuyện đó sẽ xảy ra trong một khắc, tâm động loạn, không giải quyết được. Ly gián và đổ vỡ.
Vía là điển quang trong cơ thể này. Còn phần hồn là chân thức ở bên trên. Nên nếu mà hướng thiện, nó trở về chân. Mà hướng hạ, nó có a toàn vô cái vía tâm. Nó dễ chăm chí. Chết từng tiêu theo trình độ nó đi theo. Thiếu trình độ mình ác ôn, nó xuống địa ngục thọ tội. Mình tu được sáng suốt thì mình đi rõ có vía đi sao. Mình về tới Phật giới Niết Bàn thì nó mới nhập vô sau lưng mình. Đến được là phải đi được. Cho nên tu vô vi nó có lợi khí riêng biệt là điện năng của mình khai mở. Quả nạn mình nó càng ngày càng bớt. Ta mới tu. Chứ còn tu mà không có phát triển tu làm gì. Thế. Nhưng mà tu vô vi cũng có. Thấy nó hại rõ ràng, tôi có tiền mà tôi tu vô vi sao lần tiền tôi nó hết rồi. Tìm một chân thì cho nó đi, rồi nó tái hồn tiền tốt. Rồi sau tu càng tu, nó đã tái bồi trở lại. Mình làm cái đức nó tái bồi có lại. Mà sau cái cơn mình thiếu thốn đó, mình thức tâm hơn. Mình gặp hay được những cái gì, mình phải hiểu. Nó đỡ nạn cho mình nhiều lắm.
Nó nói khi tu cái xác mình cũng như là cái nhà. Khi mình tu thì cái nhà là mở cửa vậy đó. Thế là bên kia xâm nhập đó thầy.
Nó sẽ xâm nhập được. Khi mà thanh sạch không có xâm nhập được. Thanh sạch là cái hào quang mình nó tỏa ra đâu có ai xâm nhập. Dơ nó mới xâm nhập. Dơ nó ra từ lỗ tai, từ lỗ mũi, từ con mắt, từ lỗ chân lông. Thì xâm nhập. Cho nên làm người ta rần cái đạo, ăn cái ngực, đó là bị thân nhập. Và tại mình trượt, nó rất trượt. Thân là bị quả ra.
Cái đầu của con nó bị lần ra. Nhưng mà cái miệng của con không nói gì.
Thì bây giờ mới thành lập nó chưa tới. Bây giờ bắt nó tâm cái mồm. Muốn làm chủ thì bắt nó tâm cái mồm.
Con thứ hai con tính. Ngồi niệm Phật thôi, nó nói vậy.
Niệm Phật đi.
Nhưng mà bây giờ chẳng nói được.
Không có nói nữa, cấm gì cho nói.
Con không có câu hỏi này.
Không hỏi gì hết, không trả lời. Hỏi nhiều lắm rồi không có trả lời.
Cái thần hồn ấy, nó không trẻ, nó không già. Đâu có suy nghĩ là không già, nó là một điểm vô hình, vô tướng là vô sanh, vô tử. Và nên khi cụ hiểu ra cái đó cũng sung sướng, nhẹ nhàng lắm. Ngày giờ nào cũng kim giao, bất hoàng ở chỗ này, tập trung lên để cho nó kim giao, rồi sau này nó sẽ thấy kim cảnh mở mắt cũng thấy, nhắm mắt cũng thấy, nhẹ nhàng lắm.
cái bé ngay trên thì nó tiêu dao lại cho nó, cái nhẹ nhàng. Cho nên hỏi trên những người hỏi bất cứ trạng thái nào tôi cũng trả lời được. Tại sao tôi nhờ nhẹ tôi mới chuyển qua chỗ đó liền. Tôi ngồi và tôi suy nghĩ để làm sao mà tôi trả lời liền được. Phải không? Lúc nào cũng tiêu dao nhẹ nhàng, ở trình độ nào cũng vậy. Thế rõ ai cũng hay cũng đã và đang điêu luyện được tiếng mà tôi sẽ cả học cả. Mình không tin tưởng là ai. Tất cả mọi người đang ở trong chương trình thiên hoa lập nghiệp của Thượng Đế. Nó không phải chuyện thường. Dễ làm được con người. Làm được con người có cơ hội tu quy lên. Khi mà hiểu được cái đó, tôi thấy tôi vui lắm, tôi trẻ lắm.
Khi mà em đọc thiền, còn cái tình huống xuất ra thì hồi đầu anh đã thấy mỗi người rất là to lớn và ít lâu sau thì cũng thấy người đó càng ngày người đó càng nhỏ xuống.
Cho nên cái đó là cũng phải thấy người ta mà, cũng phải cái vía mà. Rồi càng ngày càng tu cái vía nó là càng ngày càng nhỏ, rồi nó quy tụ vào bên trong, rồi để cho cái hồn được thành. Bây giờ nó cứ giữ như vậy thì chi đi tới. Từ cái tối đạt cái sáng mới thật sự là sáng, hồi đó sáng chưa thật sự được. Đây là sẽ thấy thật sự đi sáng. Mà thấy thật sự đi sáng rồi thì tâm hoàn toàn rồi.
Dạ bác thầy, thầy cho con hỏi thêm câu hồi nãy con về phòng về sau. Dạ thưa thầy, nếu mà đi đến cái giai đoạn mà sau khi xuất hồn, con có cảm giác như thế này có phải là xuất hồn, nó làm cho con lọt 5-6 lần. Có nghĩ là trong khi mà nó rút nguyên cả cái bộ đầu và cổ lên đó, mà nó ngọt 4-5 lần như vậy, không phải là cái triệu chứng xuất hồn không? Mà trong khi trên đỉnh đầu á, nó trong khi nó ngọt thì nó càng nhiệt dữ nữa. Đó, mà con sợ như thế đó, trong khi mà đủ rồi nó xuất hồn lên đó rồi, gặp một con sư nào nó nhả ý muốn dạy mình đó, là con thầy nào đó là cao nữa, mình nghi ngờ đó. Nghĩ nhờ để làm sao để biết rằng ông đó là ông sư để mình học đạo thêm.
Cho nên rất rõ ràng là cái thân điển của chúng ta xuất phát ra từ tiếp cái thân điển ở bên trên nó mới hút. Và nó làm như chúng ta ngừng thở, lỗ mũi chúng ta ngừng thở. Nhưng mà trong đó có cái hiệp tích nó thở. Rồi khi mà chúng ta xuất ra rồi, chính vị đó là vị linh sư của chúng ta không xuất hiện được, nhưng mà phóng điện để điều khiển trong giai đoạn nào để nó quen. Và trong cái thức nó muốn gì tới gì tới gì tới, và trong đó như là nó đàm đạo với ai và có ai nhắc em không đi, và nó dòm không thấy ai, nó thấy muốn nó hỏi muốn có người trả lời, muốn đây là những nhà lão sư hay là con ngư sư, có người trả lời. Nhưng mà do nghe tiếng mà không thấy được. Đó là người đó có nhiệm vụ cấp pháp sự nhận viên. Rồi trong một thời gian mình tiến tới trình độ cao, nó nhẹ hoàn toàn. Và trong lúc người đứng là mình tự lặng thôi thì vì người đã điêu luyện chúng ta không còn chối cãi và không còn sự xem. Mà những vị khác chúng ta gặp chúng ta không thì là nhưng mà chỉ có một vị đó là tôi tự động vì sư. Thực ra thật sự là mức sư của ta. Rồi từ trạng thái đó chúng ta tu lên cũng không được đạt ngập. Nếu chúng ta tiến qua lệ hơn không được đạt ngập. Rồi cái thức khác sự kiện cho chúng ta. Rồi thực đó đi lên trên. Rồi cũng là sự nghiệp. Lúc đó chúng ta tương đồng thì lại cảm ơn thương yêu vô cùng. Vì người đã thương yêu chúng ta và hỗ trợ chúng ta từ giây phút ấy, từ giờ tới ngày chúng ta phải tăng cường. Đức Phật không thương chúng ta đáp lễ cho Đức Phật. Nhưng chưa làm gì để đáp. Để vì thế thật thì chúng ta không bị làm. Cảm giác như vậy là tốt. Là cái thanh điển của mình xuất phát lên để thừa chi tiết của thanh điển ở bên trên. Rồi nó mới giúp nó mở cơ tầng từ lúc đó thì được duyên nó mở cái hồn nó mới giúp. Đó mới cũng như cái gì sau này nó mở cái hiệp tích
thở bên trong, thở bên trong, không có còn thở nữa. Rồi nó bắt đầu cái chuyện mở cái hiệp tích, nó mở được cái hiệp tích rồi, nó không có trễ gì nữa hết. Mình chỉ thấy ánh sáng và thấy xuất ra đó là.
Dạ thưa thầy, con có cái thắc mắc gì? Con thì sao có phần hồn, và con vật nó cũng có phần hồn. Và phần hồn của con vật á, với phần hồn người ta nó khác biệt như thế nào? Và con người ta thì lớn tiếng quá đó, thì cho mình được cái ân huệ của Thượng Đế, mình được cái pháp này, thì mình tiến quá lên được. Còn con vật nó muốn tiến quá thì thầy nó làm sao?
Vâng, cho nên con người, phần hồn của con người là hướng về nó sẽ trở nên thần thánh tiền phật vì khả năng, và hướng hạ thì chúng ta sẽ được trở nên thần tiên, và con thú cũng có cơ hội chứ. Cho nên con thú có con thú hiền và con thú dữ, thì thấy không, con chuột ban đêm là chỉ dòm cái hóng tối, thấy con chuột ngày trên đầu nó có một điểm sáng, con chuột có gì thôi không bao giờ phát hết. Nó có hiền, con cọp cũng có ông cọp hiền và con cọp dữ. Nó có tu hết, nó có cơ hội để tu hết, chứ không phải không. Nó có pháp chứ cũng dễ ăn lắm. Nó có hào quang vô cùng tận của ngài chuyển lắm. Cho nên chị thấy thầy sâu, nó bị con chim ăn. Chị thấy không? Là con chim nó bay đi cao, là cái thầy nó ăn vô thì nó hòa tan, nó để hết, bởi hết cái con chim. Rồi con chim được tiến hóa tới một góc nhìn, thì con sâu nó được tiến hóa. Mà chúng ta ăn con vật là có hạnh lập hạnh hy sinh và cứu độ chúng ta. Mà chúng ta ăn con vật là chúng ta không hy sinh như con vật. Thì ngày sau chúng ta sẽ bị con vật báo thù. Cho nên hai chân mà không biết giải thoát đi lên á, trở lại ngồi như mà bốn chân không biết hướng thiện, cho nên con người á, nó lại ngồi á, có bằng chứng. Mà vào lớp không tâm nữa thì thành cái gì đó chị cũng thấy rồi đó, thấy không? Việc tất cả đều có cái phần thật sự, như tôi nói về những qua. Chỉ có cái bệnh viện 100 người con, mà chị xài, chứ còn cái 6 con. Thì lúc chị chết thì chị chi ra nhập vô và cái khối sau hồi mặt thôi. Chị dẫn lên tầng 1 rồi. Mà chị có tầng 1 thì chị biết vui bồi. Nó trở lên 3 ngày của những gì anh và chị này. Cho nên cái phương pháp công phu này là mình tin lên khả năng sẵn có chính mình để đi lên. Còn con thú nó tin lên anh cũng có của nó. Để nó ổn định. Hoàng ngại thì cái chi chết nó được thành. Con thú rất hiền, rất dễ thương. Chúng ta nuôi con chó hay có con chó thịt dữ và con chết chất liền. À, thấy rõ không? Tất cả là cái chương trình tiến hóa sắp đặt tinh vi của thế giới, không phải là người chơi đâu. Ở đây quý vị có đi dồn xem, đi những con thú này, thứ gì thứ nọ là cho thể để làm đi việc trong một cái cách. Mà chúng ta không có làm được bao nhiêu mà cứ làm thì.
Rốt cuộc là mình chỉ có một hồn một vía mà thôi. Cái đó thì họ đặt cho đó là nhiều chuyện gì trong cái thể xác, nhưng mà rốt cuộc là mình chỉ có một hồn một vía mà thôi. Có ba hồn bảy vía là mấy ông thầy pháp, ông kêu ông nhắc cho lục căn lục trần để kêu cho nó hồi sinh lại. Đó là mượn về pháp, mượn về cái đường lối của bùa phép. Nó kêu về ba hồn bảy tiếng vía rồi này kia nọ. Chúng đi về đạo chỉ có một hồn một vía mà thôi. Có đi thôi.
Nếu có hồn và vía thì con người khi mất đi thì hồn và vía đi về đâu? Và khi con người đầu thai trở lại thì hồn và vía có phải cùng hồn và vía đã trở lại vào con người đó hay không? Và hồn vào trước hay vía vào trước? Và thời gian là như thế nào và vào ngủ tại đâu nên được bản thể con người?
Hồn vía là luôn luôn đi đâu? Cho nên cái tội trạng đương sinh có hồn là vía con chịu liền đỡ. Khi mà còn sống và tới cái lúc chết qua sự thanh lập của địa ngục, nếu có tội thì ở đây chịu đợi. Hồn phách nhập nhất thể và chịu đợi. Còn lên tới thiên đàng cũng vậy, tới tiên giới còn hồn phách hiện siêu ra nam nữ đàn ông. còn tới Phật giới sẽ hợp nhất quy một vô năng vô lượng. Đó, nhìn thấy cái lực vô sanh vô lượng. Thì mình giải thoát lực rồi. Lúc đó, nó diễn biến được thật sự là học não tập. Rất tốt rồi. Một người nào ở thế gian chết đều phải qua địa ngục. Bất cứ tổng nhau nào đều phải qua địa ngục. Địa ngục không phải là cái chỗ kia nữa. Không cứu sinh tâm linh. Chỗ là cứu vớt cuối cùng của tâm linh sa đọa. Và thử thách những tâm linh chân gian. Chứ không phải địa ngục là chỗ bỏ. Đừng có hiểu sai lầm địa ngục là chỗ bỏ. Rồi chắc ra mấy người đó có tội mới xuống địa ngục. Tôi vô tội tôi không xuống được. Chính những người nói rằng tôi vô tội là những người đã tội nặng nhất. Thì bắt mất người thế gian đều là có tội. Vì chưa tăng thân lên mình là quá. Cho nên phải qua một khóa. Hay là, cho nên luôn luôn có cuộc luân hồi tiến hóa và để tiếp tục trong cái cuộc sanh tử học hỏi. Có người tu 1.000 năm chưa tới đâu, 2.000 năm cũng chưa tới. Cho nên những cái tu kiếp này là tu phải đâu. Hiện tại sự hiện diện của chúng ta đam đạo đây, chúng ta đã tu biết bao nhiêu kiếp, ráng thanh tịnh để thấy kiếp tu của chúng ta, chứ không phải không tu. Không tu không thế nào hiểu đạo và nói đạo và luận đạo. Cho nên ở thế gian có một số người nói tới đạo họ bỏ ngoài tai và họ đi không bao giờ nghe nữa. Và cái trình độ của họ, cái trình độ họ không đạt tới, làm sao họ có sự cảm ứng và họ hòa tan trong lý trí để họ tiến hóa. Cho nên nói chân lý là vô cùng. Học hoài học mãi, chúng ta nên chấp nhận học để chúng ta mới mở. Còn không chấp nhận học chỉ đứng đó có quyền đứng đó và có quyền gánh vác nặng hơn để học họ. Cho nên ở thế gian nhiều người không nghe lời cha mẹ, đúng phải rồi, thất bại đau đớn. Lúc đó mới chỉ biết rằng cha tôi là bị lạc, mẹ tôi là bị. Vì người đi trước, người đã bị động loạn, người đã bị trở ngại, người đã bị thất bại, người nhắc mình không nghe thì mình giải chuyện. Cũng như cảnh mình. Nhưng mà luôn luôn xuống địa ngục, cái phải quấy đều có ghi chép hết. Chúng ta sẽ thấy tội trạng chính ta làm, ta chịu cho khỏi buộc thì bị bắt được nhận. Bằng lòng đi chấp nhận, để học và tiến hóa. Đây cơ hội đó là cơ hội cuối cùng. Cũng như cơ hội của nhân gian, đây cũng là cơ hội cuối cùng. Cho nên những người tu ở thế gian càng tu càng thấy đây là cơ hội cuối cùng cho chúng tôi. Cho nên người ta rốt ra làm tu. Thay vì tìm con đường đi xuống tạm loạn. Cho nên những người tu ở thế gian, họ biết tu, họ không dám phạm bất cứ cái gì, kể cả ăn mặc, sử dụng vật chất, họ không làm những điều phạm. Tự động họ khép mình vì họ thấy con đường hiến rõ ràng. Họ sẽ chỉ sử dụng thực hành trong sự cần thiết, không làm những điều không cần thiết mà thôi.